Ngôn ngữ truyện nôm Nguyễn Đình Chiểu. Ngôn ngữ trong tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu từ lâu đã là đối tượng thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu. Đã có rất nhiều phát hiện, khám phá được đưa ra xung quanh vấn đề này từ phía các nhà ngôn ngữ học lẫn các nhà nghiên cứu văn học. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề, nhiều phẩm chất khác của ngôn từ nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu cần được tiếp tục khám phá, khẳng định. Thực ra, trong lịch sử nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu, ý kiến đánh giá về cách thức, kỹ thuật sử dụng ngôn từ của nhà văn không phải đều thuận chiều, thống nhất. Nghĩa là không phải chỉ có những lời ngợi ca, tán dương. Trái lại, không hiếm những nhận xét về sự khiếm khuyết, bất cập về văn phong của cụ đồ đã được nêu ra. Từ dùng thiếu trau chuốt, thậm chí thô tháp vụn về. Cách diễn đạt quá dân dã, mộc mạc đến mức bình thường. Khi người ta gọi Nguyễn Đình Chiểu là tác giả truyện nôm bình dân, thì cũng có hàm ý nghĩa văn chương của ông còn kém sự khổ công, tinh luyện. Ở đây có một điều dường như rất khó giải thích. Với ba truyện rất bình dân, xét về phương diện kỹ thuật ngôn từ như Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp, Nguyễn Đình Chiểu lại đã thành công vẻ vang, đã cắm một cái mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển của một thể loại văn học dân tộc, theo một phong cách hoàn toàn không giống với những Hoa Tiên, truyện Kiều, Sơ Kính Tân Trang. Nguyễn Đình Chiểu đã làm được điều ngỡ không thể làm được đối với một thể loại, truyện nôm. Khi nó đã đi gần trọn lịch sử sinh thành và phát triển của nó. Nghĩa là, xét về phương diện kỹ thuật ngôn từ, ông đã làm được một chuyện đáng ngạc nhiên. Ngôn ngữ truyện nôm Nguyễn Đình Chiểu có gì đặc sắc? Người ta đã rút ra nhiều kết luận quan trọng, tính đại chúng, tính chất khẩu ngữ, tính chất địa phương Nam Bộ. Đúng như vậy, những tính chất này được thể hiện rất rõ trong tác phẩm của ông. Nhưng mặt khác, có một đặc điểm nữa rất đáng lưu ý. Đấy là sự chi phối, sự xuyên thấm của một cuộc hội thoại về đạo lý, đạo đức. Trong cả ba truyện, Nguyễn Đình Chiểu đã đặt ra cho mình và cho người nghe một mục tiêu rất rõ ràng, giáo huấn. Tác phẩm của ông không phải để tiêu nhàn, mà nhằm răn đời, để hướng đạo cho mọi người. Cái mục đích này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức lời văn trong tác phẩm của ông. Truyện nôm Nguyễn Đình Chiểu là những bài giảng giải, trình bày, luận bàn về đạo lý, đạo đức cho một đối tượng giả định, một công chúng đang hướng về, đang quan tâm tới những vấn đề thiết cốt đối với tất cả mọi người. Bởi thế, ngay từ câu mở đầu ở các tác phẩm, giọng điệu giáo huấn đã được cất lên một cách công khai. Hỡi ai lẳng lặng mà nghe, giữ răng việc trước, lành dè thân sau, trong tác phẩm Lục Vân Tiên. Coi rồi chuyện cũ chư gia, lòng vì đạo học chép ra để đời, trong tác phẩm Dương Từ Hà Mậu. Cái cách mở đầu này trước tiên là để định hướng, một cách dắt dẫn người đọc nhập vào mạch truyện. Tác giả lưu ý độc giả ngay từ đầu, đòi hỏi họ một sự chuẩn bị về tâm thế để tiếp thu, ghi nhận. Như vậy, ngay từ những dòng đầu tiên, người kể chuyện đã xuất hiện với một giọng điệu xác định. Đó là giọng điệu của người từng trải, đã nghiền ngẫm nhiều về lẽ đời, được cất lên một cách nghiêm nghị, trang trọng, nhưng cũng rất tha thiết, rất chân thành. Giọng điệu này còn được nhắc lại thường xuyên trong toàn bộ tác phẩm, qua những lời cảm khái, nghi vấn, bình luận. Có nhiều chỗ, ông tự tách mình ra khỏi vai trò của người thuật chuyện, người đang đóng vai khách quan để chen vào mạch tự sự, những kết luận, những ý kiến riêng. Đây chính là lời thuyết giảng trực tiếp với đối tượng của mình. Xin giới thiệu đoạn mở đầu ở một số truyện nôm. Cửa xe đài án việc rồi, màn trong giảng để. Sách ngoài soạn biên, hơi đau nông nổi chê khen, chấp kinh mặt khách, tòng quyền giàu ai. Cùng sinh lúc nhúc dưới trời, khỏi tình rằng lạ hơn người rằng ngoan, định tình biết đủ mới an, trải tường sự vật mấy trang anh hùng. Trong tác phẩm Song Tinh, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Trong tác phẩm Truyện Kiều, trời nam thăm thẳm chín lần, ngồi cao muôn trượng nghe lần tất gan. Xét coi thiện ác đôi đường, tơ hào chẳng lẫn rõ ràng gương trong. Trong tác phẩm Phạm Công Cúc Hoa, trăm năm một sợi chỉ hồng, đặt người tài sắc vào trong khuôn trời. Sự đời ngẫm thử mà chơi, tình duyên hai chữ với người hay sao. Trong tác phẩm Hoa Tiên, hóa nhi thăm thẳm nghìn trùng, nhắc câu phúc tội rốt vòng vần xoay. Nghìn xưa mấy kẻ gian ngay, xem cơ báo ứng biết tay trời già. Tuần hoàn lẽ ấy chẳng xa, chớ đem nông nổi mà ngờ cao xanh. Trong tác phẩm Nhị Độ Mai, vậy là trong tác phẩm đã hình thành một hệ thống những lời chỉ dẫn, chú thích, lưu ý, có tác dụng định hướng và cố định mạch vận động của câu chuyện, cũng như suy tư của độc giả. Ở Lục Vân Tiên chẳng hạn, là hệ thống những lời khuyến cáo về cách thức ứng xử. Làm trai ơn nước nợ nhà, thảo cha ngay chúa mới là tài danh. Thấy vậy nên vẫn dừng dưng, làm người ai nấy thì đừng bất nhân. Trời kia quả báo mấy hồi, làm người cho biết ngải sâu. Gặp cơn hoạn nạn cùng nhau cho tròn. Đừng đừng theo thói mẹ con, thác đà mất kiếp tiếng còn bia danh. Hoặc ở Dương Từ Hà Mậu, đấy là lời giảng giải, cổ suý, khích lệ mọi người tin theo chính đạo. Đồng thời cảnh cáo răn đe, ngăn chặn những kẻ lạc lối, lầm đường. Nhớ câu thiện ác đáo đầu, làm lành gặp phước, sách đâu có lầm. Cho hay đặng chữ hiếu trung, dẫu muôn năm cũng sắc phong miếu thờ. Hỡi ôi mấy kẻ giàu sang, những tham vui sướng quên màng thân sau. Như vậy mới gọi đạo trời. Cho hay dưới cõi u minh, rất nhiều âm tướng âm binh nhộn nhàng. Thấy vậy nên vẫn dừng dưng, ở đừng vô đạo, ở đừng vô luân. Đã sa vào tội bất nhân, dẫu cho muôn kiếp cái thân ra gì. Cho hay người cách nước non, thác thời mất dấu, sống còn gặp nhau. Cho hay những kẻ biết điều, trời cho lộc tốt làm nêu để đời. Sự can thiệp một cách thường xuyên vào diễn biến câu chuyện không nằm ngoài ý đồ để củng cố cái nguyên lý đạo đức trên. Tất cả mọi lời phát biểu trực tiếp của người kể chuyện, tác giả ấy về thực chất là nhắc lại tinh thần của đoạn mở đầu. Thông thường, những lời giáo huấn như vậy được rút ra sau khi có một biến cố gì đó xảy ra. Những đúc kết ấy, cộng thêm các hình ảnh được mô tả chi tiết, những sự kiện được trình bày cụ thể, khiến người đọc phải liên hệ đến những phần khác có liên quan. Xét trên phạm trù văn bản, những thông tin mà chúng đưa đến đã làm nảy sinh một khả năng rất đáng kể trong việc tiếp thu tư tưởng tác phẩm. Khả năng hồi cố, sự liên tưởng về trước. Trong trường hợp này, hồi cố có khả năng khắc sâu, tô đậm thêm mối liên hệ nhân quả giữa các phần, các tiết đoạn trong tác phẩm. Và như thế cũng tức là nhằm phục vụ đắc lực hơn cho mục đích giáo huấn. Có thể làm rõ hơn điều này bằng cách xem xét kỹ một vài ví dụ. Nhân vật Trịnh Hâm trong tác phẩm Lục Vân Tiên là một kẻ bất nghĩa, vô lương tâm, một loại người nhỏ nhen và độc ác, đáng gọi là độc ác bẩm sinh. Nhất thiết y phải chịu sự trừng phạt. Điều này sẽ chi phối mạnh mẽ đến việc tổ chức văn bản tác phẩm, đến phạm trù liên tưởng, hồi cố. Về mặt logic của sự việc, không nhất thiết y phải chết đúng ở Hàn Giang. Song Nguyễn Đình Chiểu vẫn cứ để diễn ra như vậy. và liên tưởng của người đọc được khơi gợi nhờ các yếu tố ngôn ngữ cụ thể. Sóng thần, thuyền, chìm, cá nuốt. Cách trước có 1.500 câu lục bát, tác giả đã kể về trường hợp Vân Tiên bị hại. Với sự xuất hiện của các từ thuyền, cô bồng, xô ngay xuống vời, giữa dòng, giao long, đây hoàn toàn là một phép lặp, một kiểu nhắc lại. Hoạt động liên tưởng ở độc giả vận hành một cách tự nhiên là nhờ sự xuất hiện liên tục của các yếu tố này. Đối với nhân vật Nguyệt Nga trong tác phẩm Lục Vân Tiên, khả năng hồi cố thông qua hình thức tổ chức văn bản còn thể hiện rõ hơn nữa. Nhân vật này được xây dựng thành một điển hình của lòng chung thủy, là một tấm gương về trung hiếu tiết hạnh. Những tiêu chí mà tác giả đề xướng cho một mẫu người lý tưởng đã được đáp ứng hoàn toàn ở nhân vật này. Sự tri ân của nàng trước hành động nghĩa hiệp của Vân Tiên đã được cụ thể hóa bằng tình tiết vẽ tượng người nghĩa sĩ. Bức tượng Vân Tiên do vậy trở thành một biểu tượng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Trong truyện, bức tượng Vân Tiên được bố trí xuất hiện liên tục vào những thời điểm quan trọng đối với cuộc đời Nguyệt Nga. Chức năng hồi cố của yếu tố này luôn gợi nhắc người đọc liên tưởng tới mối quan hệ giữa hai nhân vật, nhớ tới sự kiện gặp gỡ, tới đức hạnh của nàng. Từ tượng hình như một tín hiệu đặc biệt xuất hiện tới 23 lần trong truyện. Họa ra một bức tượng hình Vân Tiên. Nguyệt Nga đứng tựa bên phòng, tay ôm bức tượng khóc ròng như mưa, công rằng nào bức tượng xưa, hay đâu cốt cách còn ghi tượng này. Mặt nhìn bức tượng ruột đau như dần, xin thờ bức tượng trọn đời thì thôi, nguyện cùng bức tượng trót đà chung thân. Mở ra bức tượng treo trên, than rồi lấy tượng vai mang, một mình mang bức tượng chồng, thấy nàng thờ bức tượng nhân, vai mang bức tượng một giờ ra đi, lại xem bức tượng lòng đà sinh nghi, hỏi rằng bức ấy tượng chi. Tượng này vốn thật chồng nàng ngồi đây, tiên rằng nàng sách lại đây, nói trong tên họ tượng này ta nghe. Tôi về đem bức tượng này, bèn đem bức tượng quỳ dâng làm bằng. Sở vương xem tượng phán rằng, sự xuất hiện dày đặc của từ tượng đã kết thành một cái mạch liên tưởng và được củng cố thường xuyên. Điều này càng làm tăng tính thuyết phục của hình tượng, của những tư tưởng mà tác giả muốn gửi gắm. Hình thức dự báo cũng được tác giả sử dụng một cách có hiệu quả. Nó kết hợp với hồi cố để tạo nên tác động thẩm mỹ lớn đối với người đọc. Thực ra, ở phạm trù văn bản, hồi cố và dự báo thường được bố trí tương quan. Chúng thường liên kết với nhau và rất khó tách bạch. Dự báo đưa đến cho người đọc khả năng hình dung một cách cụ thể, sáng rõ hơn mối quan hệ, ràng buộc giữa các tình tiết, sự kiện trong tác phẩm. Mặt khác, khi biết điều gì sẽ xảy ra về sau, thì bạn đọc sẽ đi sâu hơn vào nội dung thông tin quan niệm. Vì rằng, hiện tại nổi lên trước mắt chúng ta, ở bình diện khác đi ít nhiều. Thủ pháp này không phải hiếm gặp trong thể loại truyện nôm Việt Nam. Biểu hiện của nó cũng rất đa dạng. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du chẳng hạn, hình thức này được sử dụng rất nhiều. Điển hình là hình tượng đạm tiên. Lời của người coi tướng nào đó đoán mệnh Kiều từ thuở thơ ngây. Cuộc đời Kiều đã được lập chương trình trước bởi một thế lực đầy quyền uy, hóa công, trời xanh, con tạo, và được phát ngôn qua các nhân vật có tính chất công cụ, trung gian. Hình thức dự báo trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu cũng rất phong phú. Ở Lục Vân Tiên, đó là lời phát ngôn trực tiếp của tác giả. Lời mở đầu có tính chất giới thuyết. Người nghe có thể đoán định tương đối chính xác những nội dung chính, những diễn biến quan trọng thông qua lời mách nước của nhà văn. Đặc biệt, tương lai nhân vật chính đã được báo trước một cách đầy đủ qua lời tiên tri. Lời tiên tri đầu tiên được thông báo qua hình tượng tôn sư. Vị thầy tài giỏi này đã cho chàng hay những gì đang đón đợi chàng ở phía trước. Số con hai chữ khoa kỳ, khôi tinh đã rạng tử vi thêm lòa. Hiềm vi ngựa chạy đàn xa, thỏ vừa lố bóng gà đà gáy tan. Bao giờ cho tới Bắc Phan, gặp chuột giữa đàn con mới nên danh. Lời tiên tri này cùng với hai đạo thần phù dành sẵn cho lúc hiểm nghèo, xuống sông lên đèo theo lời dạy của tôn sư, đã ngầm báo trước một số phận hiển vang nhưng không mấy suôn sẻ của chàng. Và quả nhiên về sau, mấy lời thầy nói tiền trình chẳng sai. Cũng như lúc nhận tin mẹ mất, phải bỏ dở thi cử để về nhà cư tang. Những tai ương đón đợi chàng trên tuyến lộ trình này cũng đã được ngầm báo trước qua hai nhân cách kỳ dị, ông Ngư, ông Quán. Ông Quán đưa ba hường thuốc để phòng hộ thân, chẳng may gặp lúc gian truân, đương khi đói quá thuốc thần cũng no. Ba hường thuốc tiên này sẽ rất đắc dụng khi chàng bị cả nhà thể loan lừa bỏ đói trong rừng thẳm hang sâu. Năm ngày nhịn đói khát ròng, nhờ ba hường thuốc đỡ lòng hôm mai. Ông Ngư thì tỏ ra ái ngại, ngờ vực thay cho Vân Tiên khi mà chàng ngỏ ý cậy ông dẫn mình tới nhà thể loan. E khi chậm bước tới trưa, chớ tin sông cũ bến xưa mà lầm. Đã ba thứ tóc trên đầu, gẫm trong thế sự thêm âu cho đời. Điều dự đoán ấy của ông Ngư cũng tỏ ra hoàn toàn ứng nghiệm. Linh cảm về những chuyện chẳng lành sẽ đến với Vân Tiên đã được chứng thực, bác bỏ ý tưởng có phần cả tin của chàng. Tất cả những thông tin của tôn sư, ông Ngư, ông Quán đã hé mở từ rất sớm để cho người đọc nắm được diễn biến số phận của nhân vật trung tâm. Ngoài ra, Nguyễn Đình Chiểu còn hay sử dụng một hình thức dự báo khác nhằm mục đích liên kết các phần, các đoạn, các thông tin, sự kiện ở những phần tiếp theo trong tác phẩm. Đó là những câu chuyển tiếp: họ Hà chuyện vẫn còn dài, xin nối đầu bài nói chuyện họ Dương, trong tác phẩm Dương Từ Hà Mậu. Chuyện nàng sau hãy còn lâu, chuyện chàng xin nối thứ đầu chép ra, trong tác phẩm Lục Vân Tiên. Các dấu hiệu ấy nhằm báo trước cho người nghe về những điều sắp được trình bày. Đây là những hình thức đơn giản nhất, dễ nhận thấy nhất của dự báo trong văn bản tác phẩm. Hồi cố, dự báo là những hình thức tổ chức văn bản nhằm tăng hiệu quả tiếp nhận thông tin của người nghe, người đối thoại. Nguyễn Đình Chiểu đã sử dụng các biện pháp này một cách tự nhiên và nhất quán trong suốt cả quá trình hội thoại về đạo lý của mình. Các truyện thơ của Nguyễn Đình Chiểu là những truyện kể. Những câu chuyện mà người nghệ sĩ trình diễn sẽ trực tiếp nói, ngâm, kể trước đám đông lao khổ. Khi được trình bày ở những nơi tụ hội đông người, không khí cộng đồng sẽ giúp cho tác phẩm thoát lộ hết mọi ưu điểm, tính chất, đặc trưng của thể loại. Những câu chuyện về trung hiếu tiết hạnh, nỗi khát khao về lẽ công bằng, lòng nhân ái, rất cần đến sự đồng cảm, giao lưu của nhiều người. Cho nên, khái niệm truyện nôm về nguyên tắc nên hiểu một cách bao quát hơn, coi nó như một sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Một tác phẩm truyện nôm không chỉ là một câu chuyện với những nhân vật, với tình tiết cụ thể, không chỉ là giọng kể, tiếng đàn đệm theo, mà còn phải kể đến những giọt nước mắt, những chuỗi cười sảng khoái, những lời đế theo của đám đông, tức là một môi trường, một không khí văn hóa truyện nôm. Điều đó liên quan nhiều đến cách thức tổ chức ngôn ngữ tác phẩm. Cái phương tiện để tạo nên sự giao lưu giữa những người tham gia hội thoại. Người nghệ sĩ khi sáng tạo bao giờ cũng giả định mình đang trình bày, đang hướng tới một đối tượng tiếp nhận nào đó. đối tượng tiếp nhận được giả định của truyện nôm là quần chúng cần lao. Phương thức giao tiếp tối ưu ở đây là kể, ngâm, nói và nghe. Đặc điểm trên buộc tác giả phải có những lưu ý đúng mức trong khi sử dụng công cụ giao tiếp của mình. Trong truyện của Nguyễn Đình Chiểu, lời văn thường được tổ chức theo lối gián tiếp. Nghĩa là ở đây, tất cả, từ việc miêu tả các sự kiện, cảnh vật, suy tư của nhân vật, cho đến lời đối thoại, đều được trình bày thông qua lời kể của tác giả, người kể chuyện. Nhân vật của ông đối thoại rất nhiều, tỷ lệ rất cao. Song lời thoại ấy không phải là một hình tượng được mô tả, mà chỉ là một thông báo. Lời đối thoại giữa các nhân vật ở đây đã bị bỏ mất phần lớn giá trị biểu cảm. Chỉ còn lại các thông tin về sự việc, và nó hiện lên trong tác phẩm thông qua lời kể lại. Ranh giới lời thoại giữa các nhân vật với lời độc thoại của chính bản thân nó rất khó phân biệt. Thậm chí trong nhiều trường hợp còn không thể phân biệt nổi đó là lời nhân vật hay lời tác giả. Sự pha trộn lời nói như thế đã làm giảm cá tính của hình tượng nhân vật. Tác giả lên tiếng nói hộ, phát ngôn thay cho tất cả bằng giọng điệu của mình. Có thể nói rằng mọi nhân vật đều lên tiếng đối đáp với nhau cùng một kiểu lời nói, một giọng điệu. Vua chúa, đầy tớ, kẻ cướp, anh hùng, ông ngư, ông tiều, tiên Phật, thánh thần, ma quỷ, vân vân, đều nói hệt như nhau. Thực ra, hiện tượng phi cá tính hóa ngôn ngữ nhân vật ở tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu là có nguyên nhân. Trước hết là do tính chất kể của nó. Thông tin sự kiện ở đây rất được chú trọng, cả đối với người kể lẫn người nghe. Thời gian trần thuật không cho phép tác giả dừng lâu ở việc làm nổi rõ sắc thái, ngữ điệu lời thoại của nhân vật. Bởi vì người nghe nhất định sẽ bỏ qua, không tiếp nhận kịp những thông tin khác, nằm ngoài thông tin sự kiện được hàm chứa trong đó. Việc cá tính hóa ngôn ngữ nhân vật không được đặt ra một cách thiết yếu như trong tiểu thuyết hoặc kịch, là nơi được giả định rằng câu chuyện đang diễn ra, nhân vật phải nói như thật. Mặt khác, nhân vật trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu là loại nhân vật tính cách ổn định, bất biến. Loại nhân vật nhất phiến, không có quá trình phát triển về tính cách. Các phẩm chất mà nó có là phẩm chất của một tập hợp loại, chứ không phải là phẩm chất của một cá nhân, cá thể riêng biệt. Không phải là con người này. Hegel. Điều này cho phép tác giả áp dụng một kiểu lời thoại không có cá tính. Kiểu lời thoại chỉ tồn tại do nhu cầu diễn ý, chuyển tải thông tin sự kiện. Ngôn ngữ nhân vật trong truyện không đơn thuần thỏa mãn nhu cầu trao đổi với người khác, tự bộc lộ tư tưởng của mình, mà còn gánh vác cả chức năng trần thuật, phát họa thế giới hình tượng, đưa đẩy, móc nối các sự kiện, các tình tiết của câu chuyện. Bởi thế, lời thoại buộc phải trở nên đa hướng. Người phát ngôn không chỉ nhằm vào một đối tượng, mà có thể giao tiếp với nhiều đối tượng cùng một lúc. Nhân vật vừa nói với nhau trong một cảnh huống xác định, lại vừa nói với độc giả, vừa nói với mình, vừa nói với tất cả, vừa kể lại, vừa tả. Chẳng hạn lời của ông Quán trong tác phẩm Lục Vân Tiên. Trong cuộc trò chuyện với Vân Tiên, khi biết chàng vừa nhận được tin buồn. Quán rằng trời đất thình lình, gió mưa đâu phúc, gãy cành thiên hương. Ai ai trông thấy cũng thương, lỡ đường báo hiếu, lỡ đường lập thân. Dầu cho trước quỷ mưu thần, phong trần ai cũng phong trần như ai. Éo le ai khéo đặt bày, chữ tài liền với chữ tai một vần. Trong đoạn thoại này, ít nhất cũng có ba đối tượng được hướng tới. Với Vân Tiên, với mọi người, và ông Quán tự nói với mình. Chính vai trò như thế đã khiến cho đối thoại chiếm một tỷ lệ rất cao trong tác phẩm. Lời thoại của nhân vật trong nhiều trường hợp chỉ là cớ để tác giả trình bày tư tưởng của mình. Ở đây, chính tác giả lên giọng, chứ không phải là nhân vật. Và lời thoại, trái với nguyên tắc thông thường, buộc phải gắn với ngữ cảnh, gắn với hoàn cảnh giao tiếp cụ thể, lại có thể được biểu hiện một cách độc lập, tách biệt. Nghĩa là nó có khả năng xuất hiện như một đoạn trữ tình, có thể ghép được vào những chỗ khác nhau mà không phương hại gì tới tính hợp lý của truyện. Nguyễn Đình Chiểu tỏ ra có ý thức tận dụng khả năng biểu đạt của hình thức đối thoại trong tác phẩm của mình. Việc ông dựng cả một câu chuyện dài dưới dạng đối thoại chứng tỏ điều đó. Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp có tất cả 3.642 câu lục bát, trong đó lời tác giả đóng vai trò dẫn giải chỉ có 321 câu, tỷ lệ đối thoại trên 90%. Song cũng do điều này, do chỗ phải gánh vác quá nhiều chức năng, ngôn từ nghệ thuật của ông bị buộc phải biến đổi. Một mặt, nó nhích dần về phía sân khấu. Mặt khác, phải pha phách tính chất của vè, diễn ca. Câu thơ trong truyện của Nguyễn Đình Chiểu rất giàu chất khẩu ngữ. Nhiều khi có cảm giác đó là những câu nói cửa miệng được đưa vào, chứ không phải là những tập hợp ngôn từ nghệ thuật đã qua gia công của nghệ sĩ. Nhiều câu có thể sử dụng trực tiếp trong giao tiếp hàng ngày một cách tự nhiên, một điều không phải phổ biến trong thơ ca cổ điển. Xưa nay những đứa vô nghì, dẫu cho có sống làm gì nên thân. Vân tiên đem hớn minh vào, Nguyệt Nga đứng dậy miệng chào có duyên. Thấy vậy nên dững dừng dưng, ở đừng vô đạo, ở đừng vô luân. Chính điều này đã tạo nên một nghịch lý. Sự giản dị của câu thơ, một mặt khiến cho người tiếp nhận dễ đồng cảm, mặt khác gây cho người ta cảm giác thiếu sự gia công của tác giả. Và quả thật, cũng có những trường hợp câu thơ của ông bị đẩy lệch về phía tầm thường. Xét về phương diện thẩm mỹ, Vợ Tiên Là Trực Chị Dâu trong tác phẩm Lục Vân Tiên. Một đoàn phụ nữ trần truồng, buộc vào ghế đứng lõa thân chịu hình. Dạ xoa cưa kéo nên kinh, cưa đầu đến đít rã mình làm hai trong tác phẩm Dương Từ Hà Mậu. Làm tuồng trộn rộn sợ hung, chủ nhà vang vái tứ tung linh tàn trong tác phẩm Dương Từ Hà Mậu. Nguyễn Đình Chiểu thường rất hạn chế sử dụng các tính từ chỉ màu sắc trong truyện của mình. Điều này trái ngược với một số nhà nho nghệ sĩ khác như Lý Văn Phức, Nguyễn Huy Tự và đặc biệt là Nguyễn Du. Trong truyện Kiều chẳng hạn, bản màu của Nguyễn Du cực kỳ phong phú. Tác giả phân biệt hết sức tinh tế các sắc độ, ví như khi nói đến vẻ tươi tắn, non tơ, hứa hẹn của cảnh sắc nơi gặp gỡ đầu tiên. Màu xanh đã được miêu tả rất linh hoạt. Xanh rợn chân trời, nửa vàng nửa xanh, non da trời, dặm xanh, xanh rì. Thế giới màu sắc ở đây cũng hỗ trợ đắc lực cho việc khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật. Trái lại, ở Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, các tính từ màu sắc lại hết sức hiếm hoi. Nhưng bù lại, động từ được sử dụng dày đặc và tỏ ra đắc địa. Nếu so sánh, ta thấy Lục Vân Tiên có số lượng vượt hẳn so với truyện Kiều. Sự sống động của nhân vật, nhịp điệu câu chuyện phụ thuộc khá nhiều vào lớp từ chỉ cách thức, phương hướng, mục đích hành động của chúng. Chỉ trong một đoạn ngắn kể về Nguyệt Nga sau lần gặp gỡ Vân Tiên đã có thể phân biệt được sự khác nhau trong sở trường của Nguyễn Đình Chiểu. Nguyệt Nga thưa việc tiền trình, nghĩ mình thôi lại sụp sùi đòi cơn, dời chân ra chốn hoa đình, xem trăng rồi lại chạnh lòng cố nhân. Trở vào bèn lấy bút nghiêng, đặt bàn hương án chúc nguyền thần linh. họa ra một bức tượng hình Vân Tiên. Hình ảnh của Nguyệt Nga hiện lên trong trí tưởng tượng của người nghe bằng chính hành động và phẩm giá của nàng. Các nhân vật khác cũng được xây dựng theo nguyên tắc tương tự. Tuy nhiên, chỗ đặc sắc nhất của Nguyễn Đình Chiểu trong phạm vi sử dụng từ loại là ông đã đưa vào trong các truyện một lớp từ biểu đạt các khái niệm đạo đức. Các từ này xuất hiện với mật độ dày đặc và ý nghĩa rất nhất quán. Tác giả đã dùng những khái niệm thuộc phạm trù nhân cách, đạo lý, làm định ngữ để tạo những tập hợp từ, những ngữ, thành ngữ của riêng phong cách Nguyễn Đình Chiểu. Trong Lục Vân Tiên, hai từ ơn và nghĩa đã được sử dụng với số lần kỷ lục. Ơn, đền ơn, làm ơn, trả ơn, chữ ân, ơn kia, ân chưa trả, công ơn, ơn này, ơn sanh thành, ân tình, ơn sâu, đền ơn, làm ơn, ơn cứu đặng, ơn ngãi, ơn nhau, ơn nước nợ nhà, mang ơn đền ơn, ơn ra. Nghĩa, kiến nghĩa, trọng nghĩa khinh tài, nghĩa đệ huynh, nghĩa tống tình, tình trước ngãi sau, trọn nghĩa, dốc lòng nhân nghĩa, tròn nhân ngãi, đàn ngãi nhân, nghĩa đà kết nghĩa, nghĩa tào khang, nghĩa quân thần, nghĩa xa cũng trọn, nghĩa tình, ngãi dày, cám nghĩa, ngãi sâu. Từ đạo trong Dương Từ Hà Mậu cũng vậy. Sự xuất hiện của nó trong các tập hợp từ dày đặc đến mức đáng ngạc nhiên. Tác giả đã đưa ra nhiều cách kết hợp tạo từ rất lạ, rất đa dạng, phong phú. Đạo, đạo, đạo Tây, đạo Sằng, đạo Thầy, đạo Học, đạo Phật, đạo Hằng, đạo Tà, đạo Khác, đạo Gì, đạo Hoa Lan, đạo Nho, đạo Nhu, đạo Sĩ, đạo Cương Thường, đạo Tây Phương, đạo Nào, đạo Gia Tô, đạo Trưởng, đạo Từ Bi, đạo Chúa Trời, đạo Khổng Tử, đạo Trời, đạo Tùng, đạo Ta, đạo Mọi, đạo Thánh Hiền, đạo Thánh, đạo Trời Cho, đạo Tiên, đạo Du Di, đạo Ấy, đạo Đời, đạo Vị, Tâm Đạo, Vị Đạo, Tiên Đạo, Hoàng Đạo, Tả Đạo, Loạn Đạo, Vô Đạo, Dạy Đạo, Nho Đạo, Theo Đạo, Hỏi Đạo, Biết Đạo, Giữ Đạo, Đồng Đạo, Gia Đạo, Chữ Đạo, Học Đạo, Bần Đạo, Trọn Đạo, Tăng Đạo, Mối Đạo, Phật Đạo, Lỗi Đạo. Hệ thống từ ngữ như thế đã tạo được một không khí đặc biệt, có sức thuyết phục cao cho những lời thuyết giáo, giảng giải về đạo lý. Nó giúp cho tác giả có thể chuyển đạt hết ý tưởng, quan điểm của mình về một vấn đề hết sức phức tạp, trừu tượng, khó chỉ ra cho cụ thể. Đồng thời, có thể giúp người nghe dễ dàng tiếp thu, rút ra bài học, sự lựa chọn cho mình. Trong văn học Việt Nam, hiếm thấy những tác phẩm đề cập đến chủ đề tôn giáo một cách trực diện, sắc sảo, có chủ đích và quy mô lớn như Dương Từ Hà Mậu. Đây là một đóng góp đáng kể của Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu được coi là tác gia tiêu biểu của một vùng văn học Nam Bộ, kể từ đầu thế kỷ 20 trở về trước. Tác phẩm của ông mang dấu ấn văn hóa của một vùng đất rất đậm nét, không thể nào lẫn được. Cái phong cách Nam Bộ này thể hiện qua rất nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là ngôn ngữ. Biểu hiện dễ thấy ở mặt này là sự xuất hiện thường xuyên của một lớp từ đặc trưng Nam Bộ. Đó là những từ Việt cổ còn lưu giữ lại, mà lúc này những người dân đàng ngoài đã ít dùng. Nó lại càng thưa vắng hơn trong sáng tác của các nhà văn cùng thời với Nguyễn Đình Chiểu. Sự cách bức ngót hai thế kỷ, thời Trịnh Nguyễn, giữa hai vùng đất về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, đã tác động đến tình trạng này. Cho đến thời của Nguyễn Đình Chiểu, văn học ở phía Bắc vẫn phát triển mạnh mẽ hơn, có nhiều thành tựu hơn. Và hệ quả của nó, ngôn ngữ văn học ở phía Bắc đạt đến độ chuẩn xác, tinh luyện cao hơn ở phía Nam. Bên cạnh đó, lại cộng thêm những từ vốn chỉ có giá trị giao tiếp hạn chế trong vùng đất, tạo nên âm hưởng, sắc thái riêng của ngôn ngữ truyện thơ Nguyễn Đình Chiểu. Trong nhiều trường hợp, tác giả đã làm sống lại những từ vốn dĩ bị loại ra khỏi phạm vi ngôn ngữ văn chương, hoặc là làm phong phú thêm nghĩa, hoặc là làm tăng giá trị của nó. Khẩm, đành rành, tối dầm, phân theo, lựa phải, mô, phủ phê, vẻn vang, như dồi, bâu, thon von, thịnh, bô, xỉa tiền, nhơ, băng xăng, lét lòng, chẳng khẩn, sằng xê, gắm ghé, bơ thờ, sàng sàng, há dễ, ủ sủ, khẩm tháng, đi ruồng, dầm, tài lanh, giờ chà, rẽ bèn, mai dông. Lớp từ địa phương này trong những câu chuyện về đề tài giai nhân tài tử, những câu chuyện diễm tình, chắc chắn sẽ làm nản lòng độc giả. Từ vận của Nguyễn Đình Chiểu trong Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp khác xa từ vận của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều, Lý Văn Phức trong tác phẩm Ngọc Kiều Lê, Nguyễn Huy Tự trong tác phẩm Hoa Tiên ở nhiều điểm. Sự khác nhau về phong cách ngôn ngữ có nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân vì tính chất câu chuyện, mục đích sáng tác, hoàn cảnh tiếp nhận. Nguyễn Đình Chiểu không cốt làm văn chương, mà ông muốn kể với người cùng thời một câu chuyện, đối đáp, tâm sự với họ một điều gì đó có ích về đạo lý, về cách ứng xử ở đời. Thế thôi. Tính chất dân dã, chất phác, đời thường của ngôn từ nghệ thuật ở đây lại hóa ra ưu điểm. Chính nội dung câu chuyện, công chúng tiếp nhận đã chi phối cách thức lựa chọn từ ngữ, chi phối sự hình thành của một hình thức nghệ thuật tương ứng. Tất nhiên, không phải mọi thứ ở đây đều ổn thỏa, tốt đẹp. Từ địa phương, bên cạnh tác dụng tích cực, lại kèm nhược điểm là hạn chế tính phổ biến của tác phẩm. Một mặt, nó làm tăng sự phong phú, đa dạng cho ngôn ngữ chung. Mặt khác, lại tỏ ra có tác động tiêu cực đối với ngôn ngữ chuẩn. Vả chăng, cũng có nhiều từ địa phương dùng không hợp chỗ, thiếu chuẩn xác, câu văn trở nên tối nghĩa, thiếu tính nghệ thuật. Nguyễn Đình Chiểu dùng rất nhiều thành ngữ trong tác phẩm của mình. Đây cũng là đặc điểm chung của các tác giả truyện nôm khác. Thói quen dùng thành ngữ, mật độ cao của thành ngữ ở trong câu văn khiến câu văn trở nên gần gũi hơn với lời nói thường ngày. Các nhà truyện nôm không chỉ sử dụng thành thạo, mà còn là người sáng tạo ra thành ngữ. Cho đến bây giờ, cũng thật khó xác định đâu là thành ngữ, đoạn ngữ cố định của dân gian, đâu là sản phẩm của các nghệ sĩ ngôn từ. Thành ngữ trong truyện của Nguyễn Đình Chiểu cũng mang đậm dấu ấn Nam Bộ. Siêu lạc gặp người cố hương, vùa hương bát nước, vò vò nuôi nhện, vẽ hùm ra chó, vách ngã tường nghiêng, tu nhân tích đức, trời xanh trời dưỡng, thuốc châm môi cọp, tam bành lục tặc, rượu dầm trong bụng, quan tiền chén gạo, nước sao đầu vịt, no ngày khẩm tháng, nợ lâu đốt khế, khô lân trả phụng, đường chim giấu thỏ, dững dừng dưng, dòm bèo trong ống, đá nệm cây mùng, cùi dày làm ăn. Nam Bộ là vùng đất mới khai phá, thiên nhiên hoang dã, trù phú và khắc nghiệt, có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống tinh thần và vật chất, chi phối cả cách tư duy, cách cư xử, thị hiếu nghệ thuật, lời ăn tiếng nói hàng ngày của người dân ở đây. Có những lối so sánh, ví von trong văn của Nguyễn Đình Chiểu mà, nếu như không phải thuộc môi trường Nam Bộ, thì không thể hình thành, phổ biến. Lối liên tưởng này thường gắn liền với cảnh sắc nước non, sông bể, đặc sản Nam Bộ. Về đường đi, trải qua dấu thỏ đường dê, chim kêu vượng hú bốn bề nước non. Trong tác phẩm Lục Vân Tiên, về thầy Pháp khoe tài, qua chuông cá thấy xếp vi, vào rừng cọp thấy phải quỳ lạy thưa. Pháp hay hú gió kêu mưa, sai chim khiến phượng đuổi lừa vật trâu. Trong tác phẩm Lục Vân Tiên, về sinh hoạt của ông Ngư, rầy doi mai vịnh vui vầy, ngày kia hứng gió đêm này chơi trăng, một mình thong thả làm ăn, khỏe quơ chài kéo mệt quăng câu dầm, nghêu ngao nay chích mai dầm, một bầu trời đất âm thầm ai hay. Trong tác phẩm Lục Vân Tiên, lối hành văn diễn đạt này đã làm nổi bật cái chất địa phương của tác phẩm. Ở đây, những vật được dùng để so sánh, ví von, thay thế đều là những thứ người dân Nam Bộ trực quan hàng ngày. Cũng như phần đông các văn nhân nho sĩ khác, Nguyễn Đình Chiểu được đào tạo, rèn cặp khá chu đáo trong nhà trường phong kiến về nhiều mặt, nhất là từ chương học. Những tri thức mà họ thu nhận được từ nền giáo dục đó chủ yếu là từ trong kinh sách Thánh Hiền, từ trong Bắc Sử. Và cũng thật tự nhiên là khi đặt bút làm văn, các điển cố từ chương học được dẫn tuyệt, đại bộ phận đều được rút ra từ sách truyện Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay cả ở đây nữa, ta vẫn nhận ra nét khu biệt của Nguyễn Đình Chiểu. Các điển tích được lựa chọn ở đây đều rất quen thuộc và rất phổ biến đối với công chúng Nam Bộ. Chúng nằm trong những bộ tiểu thuyết cổ điển nổi danh như Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du Ký, Đông Chu Liệt Quốc, với những địa danh, tên tuổi Triệu Tử Mở Vòng Đương Dương, Gia Cát Lượng, Quan Công Phó Hội, Lưu, Quan, Trương, Đào Viên Kết Nghĩa, Bá Di, Thúc Tề, vân vân. Các điển cố văn học này đã hòa nhập sâu sắc vào đời sống văn hóa quần chúng phía Nam từ rất lâu bởi nhiều lẽ. Những người dân lưu tán, những kẻ đi tha hương, những người đi khai phá vùng đất phía Nam thuở ấy đã tìm thấy ở những câu chuyện về các bậc nghĩa hiệp trung thực, trọng nghĩa khinh tài kia, những nét tương đồng trong tính cách. Người ta ngưỡng mộ những nhân cách như thế là do sự định hướng của cuộc sống. Ở một vùng đất mà thiên nhiên vẫn giữ vẻ hoang sơ, con người chưa bị bó buộc và bảo vệ bằng các quy chế chính trị, thì sự hướng tới hình tượng người anh hùng thảo giả trong các tiểu thuyết chương hồi trên là điều dễ hiểu. Trong các nhân vật của Nguyễn Đình Chiểu, những Vân Tiên, Hớn Minh, Tử Trực, Ông Quán đều phản phất bóng dáng, cốt cách của người anh hùng nghĩa hiệp. Như vậy, sự hình thành nên một phong cách ngôn ngữ với những lớp từ đặc trưng, lối diễn đạt, cách dùng các thành ngữ điển tích, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đất mà chúng tôi vừa trình bày là do sự chi phối của ý đồ, mục đích nghệ thuật của tác giả. Trong câu chuyện, trước một đối tượng giả định là những người dân Nam Bộ, Sự hạn chế về hoàn cảnh giao tiếp đã khiến cho Nguyễn Đình Chiểu hình dung một đối tượng như vậy. Thì cái phong cách ngôn ngữ ấy là đắc dụng nhất. Ngôn từ nghệ thuật trong truyện thơ của Nguyễn Đình Chiểu là một phạm trù rất phong phú và phức tạp. Nó vừa có tính chất truyện, tính chất tiểu thuyết, lại vừa có tính chất thơ. Trong khi đó, chỉ xét riêng về đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết thôi, đã biết bao chuyện đáng bàn. Ở đây, chúng tôi chỉ có thể đề cập đến một số phương diện tiêu biểu, có những biểu hiện rõ nét nhất, có quan hệ thiết yếu tới quan niệm, ý thức nghệ thuật của tác giả. Truyện nôm Nguyễn Đình Chiểu là những câu chuyện về đạo lý, đạo đức, về lẽ sống ở đời, dùng để kể, nói với đám đông. Một nội dung và mục đích như vậy đã quy định cách thức diễn đạt, cách tổ chức ngôn từ của tác phẩm. Bài học giáo huấn, những thông điệp về đạo lý, một mặt được toát lên từ câu chuyện, từ các tình tiết, các sự kiện, cuộc đời và số phận của các nhân vật. Và mặt khác còn được truyền thẳng từ những lời nói của tác giả. Cả hai kênh thông tin này quyện chặt vào nhau, nâng đỡ nhau để tạo nên hiệu quả giáo huấn. Khảo sát ngôn từ truyện thơ trên các cấp độ, văn bản, ngữ pháp, từ vận, các biện pháp tu từ, có thể thấy được sự nhất quán trong ý đồ nghệ thuật lẫn cách thức thực hiện của nhà văn. Ông đã dựng nên hình tượng một cuộc hội thoại đặc sắc về những vấn đề đạo lý.
Oh.